Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020. Các vị nghe được nghe tiếng Anh, để cái headphone lên. Please put on your headphones and do some testing and you hear well. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Năm nay mình cũng hơn. Tới giờ này thì cũng chưa đến nỗi lạnh lắm. Ngày bữa nào lạnh thì cũng mười mấy 20 độ trong một ngày hai ngày rồi trở lại ấm lại. Thì Pháp Hòa nhớ là mỗi năm thì giờ này là mình cũng bắt đầu là lạnh lắm rồi. Và cuối tháng 12 tuần sau khóa tu mùa đông, thường khóa tu mùa đông thì vào cái thời điểm rất là lạnh. Thưa đại chúng, tuần sau ngày thứ bảy lúc 2 giờ chiều sẽ có tụng kinh và bắt đầu vào khóa tu mùa đông thứ bảy Chủ nhật, tức là từ 26 cho đến 31 Tây là những ngày tu học vào mùa đông. Và chúng ta sẽ trì kinh ở Trúc Lâm cũng như ở Tây Thiên. Thì chủ thứ bảy Chủ nhật sẽ là hai ngày sinh hoạt ở đây. Bắt đầu từ thứ hai thì mình sinh hoạt trên Tây Thiên. Tối 31 sẽ có thắp đèn cầu nguyện đón giao thừa ở trên tu viện Tây Thiên. Để mình đón Tết Tây ở trên đó. Tết Việt mình sẽ ở đây như thường năm. Và chúng ta không, nếu quý vị nào không về chùa được thì có thể online. Bây giờ mình có chương trình chùa online, online temple. Thưa đại chúng, hôm nay mình tiếp tục học Kinh Pháp Cú. Câu thứ 35 ở trong Phẩm Tâm. Khi mình nói đến tu hay là đến việc gì á, thì ai cũng lấy cái tâm làm chuẩn. Ví dụ như mình làm gì không đúng, cái người ta nói rồi mình nói thôi không có làm sao đâu, ăn thua cái tâm. Việc gì mình cũng nói tâm. Và thậm chí mình nói thôi chứ mình cũng chưa hiểu nó là cái gì. Tại vì tâm là cái gì? Tâm là một cái danh pháp, chứ nó không phải là cái sắc pháp. Nó chỉ có cái tên mà nó không có cái tướng. Nói đơn giản là vậy. Thì tướng là cái gì? Tướng là cái gì mình đụng, mình chạm được. Ví dụ như cái bàn là có cái tướng nè, cái ly có cái tướng nè, con người mình có cái tướng nè, cái đó là cái form. Cái gì mình đụng được, mình thấy được, mình sờ mó nó được thì cái đó gọi là cái tướng. Còn cái gì mình chỉ, nó chỉ có tên gọi mà mình không biết tên, nó không biết là cái gì thì nó thuộc về danh. Đây là thuộc cái danh từ Phật học. Thì Phật tử là mình, nếu mà ai mà học Phật là phải biết mấy cái từ này. Thí dụ như cảm thọ, feelings, cái feeling nó có tướng không? Không. Vậy thì nó thuộc về danh hay là pháp? À, danh hay là sắc? Nó thuộc về danh thôi. Tưởng có tướng không? Có không? Không. Cho nên tưởng cũng thuộc về danh pháp. Thọ, tưởng, thức là nhận thức cũng thuộc về danh. Còn ví dụ nó cái bàn có tướng không? Có. Thì cái bàn gọi là danh, là tướng pháp, là gọi là cái tướng. Còn hay là cái sắc. Còn cái gì mà nó có tên gọi mà nó không có cái hình tướng thì chúng ta gọi là danh. Nhà Phật thường gọi là danh sắc. Trong thập nhị nhân duyên đó, vô minh duyên hành, hành duyên danh sắc vậy đó. Không, thì cái gì mà nó chỉ có cái tên gọi mà nó không có cái hình tướng thì cái đó gọi là danh. Cái gì mà có tướng thì gọi là sắc. Mà hãy có cái tướng á, thì nó có cái chừng mực. Ví dụ như cái bàn này là lớn vậy. Cái nhà, cái chùa nó có cái tướng trạng của nó và nó có cái chừng mực của nó. Nhưng mà cái gì mà nó không có hình tướng thì nó làm sao? Nó trùm khắp. Ví dụ như cái tâm mình nó trùm khắp không? Trùm khắp á. Ví dụ mình nói thầy Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa lùn ngắn gì đó, mập cao gì đó, nhiêu đó thôi. Nhưng mà cái tâm mà ngồi đây á, muốn nghĩ ở đâu nó cũng nghĩ tới hết trơn. Thì vậy cho nên á, chính cái tâm nó không có, nó không có cái hình tướng, cho nên tâm nó dễ mông lung. Cái tâm nó mông lung và nó chạy đi khắp cùng khắp xứ hết. Mà mình muốn tu á, tức là mình muốn làm sao mình điều phục cho con cuộc sống của mình nó bình an trở lại, thì cái tâm mình nó cần thu lại. Cái tâm mình nó cần nhiếp phục trở lại. Vì vậy cái chính yếu của Đạo Phật là hướng dẫn tâm. Mình tu tất cả các cách không ngoài cái cách để chúng ta điều phục được cái tâm mình. Có một bà cụ thời Phật, có một bà này bà tu giỏi, bà chứng được thần thông. Mà trong sáu thông: thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thần túc, túc mạng lậu tận, thì bà lại chứng được cái thông gọi là tha tâm. Ai nghĩ gì bà biết hết. Cho nên là các thầy trẻ trẻ mà tu á, mà tâm ý còn móng khởi nhiều quá trong khi thiền định á, lên trình cho Phật. Phật gửi về cái khu vực cái bà già đó hết. Bà già đó bà xây một cái trung tâm để cúng dường chư tăng tu thiền, bà cúng. Cho nên quý thầy, ví dụ như mấy thầy đang ngồi thiền ha, bà cũng ngồi. Bà đó, mấy ông thầy đâu có biết bà chứng đạo. Cho nên đang ngồi thiền vậy cái nói: trời ơi, ngày mai thứ hai ngày làm biến, ước gì được ăn bánh xèo ha. Cái là mai bà đổ bánh xèo cho ăn. Rồi cái ông đang ngồi thiền, cái con cái ông xách cái giỏ bánh mì, ăn bánh mì nóng hổi không. Cái mấy thầy móng cho: trời, giờ này mà có cà ri chấm là ngon ha. Cái là bà ngày mai bà nấu cho nồi cà ri. Rồi mấy thầy ngồi thiền chứ nhiều lần như vậy, mấy thầy mới giật mình: chết mồ rồi, trời, mình ngồi thiền mà mình nghĩ cái gì mà cái bà già này bà biết hết trơn. Ngày mình ăn muốn ăn thèm ăn gì mai bà cúng, may mình mới nghĩ đồ ăn á, chứ mình mà nghĩ cô đó đẹp quá chắc chết. Cho nên nhờ như vậy cho nên sao các thầy không dám nghĩ tầm bậy, nhiếp tâm trở lại. Thì khi mà các thầy đến trình với Phật là chúng con tu tập mà hễ con nghĩ cái gì là bà cụ đó biết hết, thì Đức Phật nói là bà cụ đó là người chứng quả. Và trong lục thông bà chứng được một trong sáu thần thông, đó là tha tâm, đó là biết người khác nghĩ cái gì. Thật ra trong cuộc sống này có nhiều vị sống có chánh niệm, sống biết quan tâm, biết chánh niệm, cho nên nhiều khi nhìn người khác ánh mắt, cái cách cười, cái ánh mắt, cái tâm trạng, cái diện mạo, sắc diện của người đó, thì người ta liền nhớ, ta liền biết được cái vị đó đang có cái tâm trạng gì, vui buồn như thế nào. Cho nên Đức Phật dạy câu kinh Pháp Cú thứ 35: khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Đó là câu bằng thi kệ, và đây là cái câu trường hàng. Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục, dao động không dễ nắm bắt. Chỉ có những người nào đã điều phục được tâm mình mới được yên vui. Nghe câu này mình dễ hiểu phải không? Tâm phàm phu cứ xoay vần theo ngũ dục. Thì hai cái câu này được diễn đạt bằng cái câu khó nắm giữ khinh động. Tại sao là khó nắm giữ? Tại vì cái tâm mình nó thay đổi liên tục. Pháp Hòa nói ví dụ như mình gặp một cái người đó, mình nói mình thương cái người đó, nhưng mà chắc là cái tình thương mình mãi mãi không? Và thậm chí mình tuyên bố luôn: yêu anh mãi mãi, thương em mãi mãi, nhưng mà trên đời này không có gì mãi mãi. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của mình là cái tâm thay đổi luôn luôn. Mà nó thay đổi đến mức độ mà Đức Phật nói trong kinh đó, mà Đức Phật chưa hề thấy có một cái gì mà nó thay đổi nhanh như tâm. Cho nên con vì vậy cho nên cái tâm của mình đó, nó thiên hình vạn trạng, và người khác không nắm bắt được, mà đôi khi chỉ thể hiện thôi. Thí dụ như mình thấy cái người đó đó, họ ăn muốn ăn nghiến, rồi đang ăn vậy đó mà mắt họ láo lia, rồi cái họ gấp, thì nhìn trên cái tướng vậy cái mình nói người đó tham ăn. Rồi giờ đi tới đâu rồi thấy đồ đạc gì của người ta, cái người đó lấy quơ quơ bỏ một túi, cái nó hiện lên cái tướng thôi. Thì mình thấy chứ thật sự mình chỉ biết được cái tâm niệm người đó một phần nào qua cái hình trạng đó thôi, qua cái tướng trạng đó, chứ không nói được tâm họ. Vì vậy cho nên á, vì cái tâm nó như vậy, cho nên Đức Phật gọi là nó không dễ nắm bắt. Và thế nào gọi là nó khinh động? Khinh động là bởi vì sao? Nó là cái chạy nhảy, nó là cái tâm sinh diệt, lẻ, nó sinh diệt lẻ làng và nó dễ phóng theo các duyên. Nhà Phật thường gọi là phan duyên. Nó có hai danh từ để gọi. Một gọi là phan duyên, hai là gì? Hai gọi là cận y duyên. Nó là một nghĩa thôi, nhưng mà nó có hai tên gọi. Ví dụ thế nào gọi là phan duyên? Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây mà hồi nãy có người rớt cái gì đó xây xuống liền, ai vậy? Đó, phan duyên đó. Còn cận là gì? Cận là gần. Y là mình nương theo. Cái người nào mà ngồi gần mình là thế nào? Mình đang ngồi giảng vậy đó, đang ngồi nghe vậy đó, nhưng mà tại cái người đó ngồi gần mình, cái thì bắt đầu mình ngó qua, ngó qua cái thấy cái bóp của cái người đó, cái mình chỉ cho tôi mượn cái bóp. Hay là mình thấy cái người đó mặc cái áo tràng, cái mình kéo cái giặt áo, mình mân mê, dạy tốt. Đang nghe giảng nhưng mà chỉ biểu lộ cho người ta biết, dạy tốt, đẹp. Cái đó có phải cận y duyên không? Cận là gần bên nè, y là mình hãy cái gì nó gần bên mình y theo đó, cho mình phóng duyên theo. Hoặc là ví dụ như cái người đó, người ta đang ngồi vậy, cái người ta đang ngồi nghe giảng, người ta đâu biết làm gì, cái tay người ta dẫn cái tay về, cái mình cắm tay đó cho biểu lộ liền. Cái đó gọi là cận y duyên đó. Cho nên cái tâm đó là cái tâm khinh động, cái tâm đó là cái tâm phan. Là phan duyên tức là cái gì mà nó xa xa chút mình còn phóng theo. Nhưng mà có những cái xung quanh mình đó, ví dụ như nhà kia tới cách mình tới 5-7 căn mình không để ý, mà cái nhà là sát bên đó, cái cửa sổ họ bên mình là mỗi lần rửa chén là đứng ngó. Ông, nhà đó bữa nay làm gì đông vậy ông? ông, nhà đó mới đem gì về sáng không? Tức là mình luôn luôn cái gì mà nó gần gũi với mình là mình bắt đầu mình dòm ngó, mình chạy nhảy theo. Cái đó gọi là cận y duyên. Còn hễ cái gì mà nó xung nó xa xa chút cho mình nghe được tiếng là mình phóng theo. Ví dụ ngồi ở đây mà ở dưới lầu mà lỡ ai làm cái gì mình nghe được á, cái bắt đầu mình phóng dưới rồi đó, không biết có chuyện gì vậy đó. Rồi thậm chí một cái vừa một cái xa cái mình kéo tới cái gần. Cho nên Đức Phật nói cái tâm đó gọi là cái tâm khinh động, nghĩa là nó sanh diệt, nó biến đổi mà mình khó nắm bắt được nó. Và nó là một cái tâm gì nữa? Cái câu thứ ba Phật nói là theo các dục quay cuồng. Đây là ba cái chữ, ba cái câu để mà Đức Phật diễn tả được cái tâm mà chưa thuần phục của chúng ta. Thứ nhất là gì? Khó nắm giữ. Thứ hai là khinh động. Thứ ba là gì? Theo các dục quay cuồng, chạy theo. Pháp Hòa nói ví dụ như bữa nào mình biết chỗ nào mà có đồ sale á, là mình quýnh quán lên, mình chạy mình đi mua, mà mua hụt cái là trời ơi về khó chịu lắm. Rồi thậm chí trách bà bạn biết sao mà không kêu tôi. Rồi dặn là mai mốt có nhớ kêu nghe. Vân vân. Thật ra cái đó không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà nếu mình muốn tu tập, mình muốn hiểu được chính mình, thì trước hết mình phải hiểu tâm mình nó như thế nào. Mình phải hiểu được mình mới tu được mình. Cũng giống như mình bệnh mà mình phải biết mình bệnh gì mình mới có thể uống thuốc được. Chiếc xe mình hư, mình phải biết chiếc xe mình nó hư cái gì mình mới có thể chữa được. Thì tâm của mình mà nếu mình tu tập mà mình không hiểu được cái tâm mình, và thậm chí mình bị nó lường gạt, cái tâm mình khởi vậy cái mình có bào chữa liền. Tại người ta vậy mình mới thế kế, tại người đó vậy mình mới như vậy. Cái là tự nhiên cái mình bằng lòng với những cái negative, bằng lòng với những cái xấu mà mình đang chứa trong lòng. Ví dụ như mình chửi người ta xong thì tại nó cả chớn tôi mới chửi chứ. Tức là mình phải có cái gì mình bào chữa, mà mình quên rằng những cái câu nói không dễ thương đó nó làm ô nhiễm đi cái tâm mình. Và đồng thời á, chính mình cái tâm ô nhiễm vậy cho nên gặp cái pháp nhiễm ô thì cái tâm nó phóng ra liền và tương đương. Cho nên rốt cuộc rồi á, mình tương tác với những cái nhiễm ô để cái nhiễm ô nó sinh khởi. Ví dụ bây giờ mình không thích cờ bạc đi, thì bây giờ người ta có mời mọc mình, người ta có cho tiền mình chơi, tâm mình vẫn bình thường. Tại vì sao? Mình không có cái tâm thích chứ đó. Cho nên không gì không có tâm không thích, cho nên người kia có tới, cái pháp đó nó có tới đi nữa, mà sẵn mình không có cái tâm thì nó không có tương ưng. Mà nếu như mà mình có cái tâm thích cái đó mà nó tới cái là mình chạy theo nó liền. Vì vậy cho nên đó, tại sao mà chúng ta phải tìm môi trường? Thì cái bà cụ này nè, Ở trong kinh diễn tả là bà cụ này là bà còn có cái hay là bà quán chiếu. Tại sao các thầy tu không tiến? Bà phát hiện ra một điều: nếu mà quý thầy này muốn tu được tiếng thì cái môi trường rất là cần thiết. Ví dụ như tại mình chưa thuần, cho nên nó tu mình phải ở chỗ yên tịnh, sâu lắng để mình tu tập. Thế cái môi trường. Thứ hai là gì? Bạn bè. Trời ơi, mình thì ham tu mà nhảy vô chỗ không ham tu thành ra thế nào cũng bị lòi. Mà mình tu quá ta nói cha tu dữ ha, mai mốt về trển nhớ cho tôi theo nghe. Nghe nhột quá. Rồi thôi, ai sao tôi dậy thì để khỏi bị nói. Đó là cái người bạn của mình đó. Thế bây giờ mình ăn chay đi, bà ăn đi, bà ăn là bà đọa đi một tôi chịu chứ. Tu hành cái tâm chứ đâu phải chuyện ăn uống. À nghe cũng có lý, vừa có lý mà cũng hấp dẫn nữa. Sẵn này nó cũng hấp dẫn quá, ngủ dục lôi cuốn mà. Thật ra là nó dịu cái tai mình, mà nó con mắt mình nó bắt nó, mà mùi nó cũng bắt nữa. Cho nên ngay một cái giây phút đó, mắt của mình nhìn món ăn mình bắt mắt, mũi mình ngửi mình bắt được mùi. Người ta khuyên, thật ra mình cũng phấn đấu lắm, bây giờ đang giữa tu và không tu, giữa lý trí và sự ham muốn. Thì bắt đầu mình cũng phấn đấu lắm, nhưng mà cuối cùng người kia nói thôi lâu lâu bạn bè có một bữa mà vui vẻ đi, thí dụ vậy. Cái là tai hợp, mắt nhìn cũng ngon, miệng chai nhưng mà cũng hơi thèm thèm, thí dụ vậy. Cho nên rồi nó dễ cuốn theo đó. Cho Phật diễn tả cái tâm mình qua ba cái trạng, ba cái chữ: khó nắm giữ, khinh động theo các dục quay cuồng. Cho nên tại sao nó gọi là, tại sao nó là cái theo các dục quay cuồng? Vì nó là cái tâm sinh diệt, nó là cái tâm sinh diệt mà nó lẹ lắm rồi. Quý vị thấy bây giờ bữa nào mình để ý ha, khi nào mình trở về mình có nhìn lại mình thấy trời ơi, lát muốn này, lát muốn kia, lát muốn nọ, muốn liên tục. Cái chữ muốn đây là mình đặt nó qua bên đi, mà ở đây mình nhìn lại mình thấy rằng sự thay đổi, sự thay đổi. Cho nên á, cái người tu tập á, là cái người luôn luôn phải để ý đến cái tâm trạng của chúng ta. Pháp Hòa nói như vậy thì bằng cái ngôn ngữ nó dễ dàng nhất để mà mình cảm nhận được, mình có thể mình điều phục được. Mã Tổ á, có một người đệ tử, thật ra ngài họ Mã cho nên chúng ta gọi là Mã Tổ. Pháp hiệu của ngài là Đạo Nhất, đúng hiệu của ngài chúng ta gọi là ngài Đạo Nhất. Nhưng mà vì ngài họ Mã ở Giang Tây cho nên rồi thường quen gọi là Mã Tổ Đạo Nhất. Và thường thì để tránh cái pháp hiệu, thường thường cái pháp danh của quý ngài chúng ta hay sợ phạm húy, cho nên chúng ta không dám gọi. Thường gọi tên chùa, gọi cái họ hay gọi cái núi mà các ngài trụ vậy đó. Thì riêng Mã Tổ thì chúng ta gọi là Mã Tổ, vì ngài họ Mã. Có một người đệ tử tên là Huệ Tạng, không phải Huệ Tạng này. Thầy Huệ Tạng này một hôm đang làm việc thì Mã Tổ tới. Mã Tổ hỏi: con đang làm gì đó? Thì Mã Tổ thì ngài Huệ, thầy Huệ Tạng mới đáp: dạ bạch Tổ, con đang chăn trâu. Hỏi: ngươi chăn trâu kiểu nào nói ta nghe. Nói: dạ hễ con trâu con mà nó xoay qua đất của người khác con xỏ mũi kéo lại, hễ mà con trâu của con mà nó muốn nhảy qua chỗ khác thì con xỏ mũi kéo lại. Mã Tổ gật đầu nói: ngươi là người biết chăn trâu. Như vậy thì cái chữ chăn trâu ở đây là ngài ông thầy Huệ Tạng muốn nói gì? Nói cái gì? Nói cái tâm. Ví dụ như thầy, ông thầy mình mà ông hỏi mình: ngươi đang làm gì đó? Nói: dạ con đang ăn kem. Để vì kem là cái gì? Kem là cái món ăn, là cái vật chất, là cái xa, là cái mà lôi cuốn, mà mình bị nó lôi tức là mình mất mình. Ở phương diện chánh niệm á, là mình ăn kem mình biết mình đang ăn kem, nghĩa là tâm của mình trụ vào cái món ăn, cái đó mình ăn là chánh niệm. Nhưng nếu mình chỉ trả lời là ăn kem, nhưng mà cái người mà nó sâu hơn nữa đó là người ta dù ăn kem ăn bánh gì cũng cần biết, nhưng mà tâm không hề bị lạc lối, cho nên người ta trả lời là chăn trâu. Cho nên cái người tu là cái người là một chút một đồng, Và con trâu chính là cái tâm của mình. Và sáng tối ngày đêm lúc nào cũng canh con trâu, cho đến khi nào con trâu mình nó thuần thục, nó không còn chạy nhảy nữa. Cho nên các vị thường nói là chăn trâu. Huệ Tạng nói dạ con đang chăn trâu. Người chăn kiểu nào? Dạ hễ mà nó nhảy, nó đi qua ruộng vườn của người ta, con sỏ mũi kéo nó trở lại. Sáng mình cũng phải sống với nó. Và hễ mà con trâu nó thuần thục thì chúng ta gọi là tâm Phật, tánh giác. Cái con trâu mà nó còn đen, nó còn chạy nhảy thì chúng ta gọi là tâm mê, tâm tà. Cho nên ngược lại có một vị khác nói: đêm đêm ôm Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật thức. Đêm ôm Phật ngủ, ngày thường Phật cùng Phật thức. Vậy thì cái tâm đó là tâm gì? Tâm tỉnh thức giác ngộ. Ban ngày ban đêm cũng đều sống với cái tâm sáng suốt đó, tâm tỉnh giác đó. Còn chúng ta đang là người chăn trâu vì tâm mình nó chưa thuần, nó chưa tỏ. Cho nên chúng ta lại đều luôn phải quan ý, quan tâm nó, để ý nó. Khó nắm giữ khinh động, theo các dục quay cuồng, lần thai điều phục tâm. Điều phục là gì? Điều phục là mình huấn luyện nó, mình dạy dỗ, mình giáo hóa, mình không có để cho nó xu hướng theo bất cứ một cái bất thiện pháp nào. Phong và ví dụ, thí dụ như là mình đến chùa ngày Chủ nhật, mình muốn lên lễ Phật, tụng kinh, nghe pháp. Tự nhiên cái gặp một người bạn ngồi dưới trai đường, kéo nhau vô góc nói. Nói thì tới giờ lên tụng kinh rồi, cái tự nhiên bà, cái cô, cái người đó đó: thôi lâu lâu gặp nhau mà, đồ tôi nói chuyện này cho nghe. Trời ơi con này nó ghê trời lắm, chị không nghe là cái là tự nhiên sao? Thôi thôi không sao, tụng kinh để bữa khác tụng. Chị nói tôi nghe. Tức là mình biết rằng cái mục đích chính của mình hôm nay đâu phải để đi đến gặp một người bạn này để nghe những điều gì khác, ngoài cái chuyện là mình đã chuẩn bị là lên chùa là lễ Phật, nghe pháp, tụng kinh. Cho nên rồi mới vừa bị một cái người đó nói một câu thôi thì mình lập tức mình y theo cái duyên đó liền. Cho nên khó điều phục. Mà người nào điều phục? Dạ không, nãy giờ mình nói vậy thôi chắc tôi cũng hiểu tạm rồi. Thôi cái việc chính của mình hôm nay là lên chùa nghe pháp tụng kinh. Hay là thậm chí mình đi vào một khóa tu cũng vậy, đi vào một khóa tu cũng thế. Cho nên thí dụ như mình chuẩn bị đi nghe pháp mà lỡ mình nghe ai nói cái gì mình phải nhớ. Mình đã tới giờ phải làm việc khác, tới giờ phải đi ăn cơm, tới giờ phải đi nghe pháp, tới giờ phải tụng kinh, không để cho các pháp nó lôi. Thì cái đó gọi là điều phục đó. Tức là mình luôn luôn mình sao, mình không có để cho nó lôi mình. Cho nên Đức Phật thường được gọi là đấng gì? Điều ngự trượng phu. Phật là đấng điều ngự trượng phu, là một người có khả năng điều phục mọi cái tâm ý cũng như là cái cảnh duyên. Chúng ta khó. Hễ cảnh mà dao động thì chúng ta phóng theo. Mà hễ mà thậm chí đang ngồi đây yên lắng quá thì tâm mình cũng đi tìm cảnh, kìm tìm duyên mình phóng. Đó, thí dụ như lâu lâu buồn quá không có gì, cái cầm phone lên đi phone vòng vậy có gì lạ không đó, cái đó là một dạng phóng tâm đó. Ta bình thường thường ngày ta kiếm mình là mình đã phiền não rồi, tự nhiên bữa nay không ai chọc ghẹo, không ai tới tìm gì mình mà mình tự cầm cái phone mình phone liên vòng mình hỏi coi có chuyện gì lạ không, vòng quanh thế giới có gì lạ không, hết cái mình quẹo vô chùa nói bữa nay bà đi chùa có gì lạ không. Đó là mình biết là rõ ràng là cái đó là tất cả những cái phóng duyên của mình. Cho nên khó điều phục. Mà người nào mà điều phục được cái tâm mình á thì người đó có được cái gì? Có được cái an lạc. Trong kinh á, Đức Phật nói rất nhiều những cái cách điều phục tâm. Ở đây Pháp Hòa xin nêu ba thứ thôi. Nêu ba thứ để chúng ta thực tập. Còn nói nhiều thì đại chúng không nhớ hết. Giờ đã Pháp Hòa nói ba thứ trong nhiều thứ mà Đức Phật dạy. Thứ nhất là an nhẫn. An nhẫn là gì? Là mình phải chịu đựng, mình phải nhẫn nại với tất cả con người và sự việc đó. Ví dụ như mình sống với nhau nè đó, có nhiều khi hai vợ chồng mấy đứa con đó, gia đình có bốn người thôi, mà nhiều khi tuần cũng phải nhẫn hai ba cử à. Không nhẫn cái là có chuyện rồi đó. Chứ chưa nói ra tới người ngoài, tới hàng xóm, tới việc làm nữa. Nội vợ chồng con cái sống với nhau thôi, anh em gặp nhau thôi, thỉnh thoảng cũng phải an nhẫn. Vì sao? Mà người không an nhẫn thì thí dụ bây giờ mình nóng giận lên thì cái tâm mình nó sao? Tâm mình nó bực bội, nóng tức. Mà hễ tâm nóng tức thì nói, làm những điều không có hay. Cho nên rốt cuộc rồi mình không điều phục được cái tâm của mình. Và một trong những cách để điều phục là an nhẫn. Bất cứ một cái trạng thái chuyện gì xảy ra, mình phải có tư duy, mình phải có quán chiếu, lúc nào cần nên bày tỏ và lúc nào không nên. Ví dụ như con của mình á, khi mà nó ở một cái tuổi nào rồi á, không phải lúc nào mình cũng có thể la nó như hồi nó nhỏ được. Thậm chí những cái lời lẽ đó, những cái ngôn từ đó hồi nhỏ mình có thể nói với nó được, nhưng nó lớn lên rồi mình không thể nói những cái ngôn từ đó được. Và cũng mà nếu mà tệ hơn nữa là những đứa nhỏ đó đó, những cái cách mình nói với nó đó, nó có thể nó lưu tâm cái chữ đó, cái câu nói đó, và nó có cái ác cảm với mình ngay từ nhỏ, vì mẹ đã nói câu đó với mình, ba đã nói câu đó với mình. Cho nên mình an nhẫn là khi mình có thể bày tỏ hết tất cả những cái ý nguyện của mình, nhưng ở một cái trạng thái không bình tĩnh, nóng tức thì chúng ta không bày tỏ hết được. Và khi nào chúng ta bình tĩnh, sâu lắng thì những gì chúng ta muốn nói nó rành mạch hơn. Và đó là cách thứ nhất gọi là điều phục tâm, là an nhẫn. Cái thứ hai á, gọi là hành xả. Hành xả là gì? Không phải là bó hành với bó xả. Hành xả là chúng ta thực hành cái tâm không có dính mắc, không có câu nê chấp trước vào những cái ngọn gió đời. Đức Phật dạy trong kinh á, chúng ta có 8 ngọn gió thế gian. Thứ nhất á, là được với mất nè. Được mất là hai, được thì vui, mất buồn. Mà hai trạng thái là hai ngọn gió đẩy đưa làm cho mình, nghĩa là người mình nó không bình an. Đó là một là được với mất. Hai là gì? Sướng với khổ hay là vui với khổ. Thứ ba là gì? Khen với chê. Người ta khen mình thì mình vui, người ta chê mình thì mình buồn. Thấy không? Và thứ tư là gì? Thắng và thua. Đó là 4 cặp. Mà 4 cái cặp này á, thắng thua được mất, khổ vui khen chê, thì Đức Phật gọi là bát phong, tức là 8 ngọn gió thế gian. Mà nó luôn luôn, mà để ý hầu như 8 ngọn gió này nó cứ thay nhau mà nó thổi. Mà hễ mình chưa tu thì mình bị nó thổi xa, mình biết tu rồi thì mình định nó được. Tại sao mà làm thế nào để chúng ta có thể giảm nó? Chúng ta nhớ thế gian này là tạm, thì không có một việc gì trên thế gian này mà không phải là cái tạm. Ví dụ như mình sống đây cũng sống tạm mà, có phải không? Hiếm người nào mà lên được tới 3 số lắm. Hồi xưa mà nhớ sư ông Vạn Đức, Hòa thượng Trí Tịnh, ngài hay dạy đời người hiếm ai có được 3 số lắm. 2 số là đã mừng. Thì 2 số thì dù sống tới 99 tuổi cũng mới có 2 số thôi. Khi nào mà người nào mà sống được tới 100 tuổi mới lên tới 3 số. Thì ngài mới dạy là ít có ai có được tới 3 số. Mà thật, chính Hòa Thượng cũng thọ tới 98 tuổi thôi. Và nếu mà cuộc đời này là thế gian này, là vũ trụ sơn hà đại địa này tạm hết, thì mình là một phần của cõi tạm này. Rồi bây giờ quý vị thấy cuộc đời mình tạm phải không? Rồi trong mấy mươi năm qua, có phải mình làm gì cũng tạm hết không? Cái nhà mình mua ở đó, hễ mà được giá cái mình bán. Rồi cái nhà mình đang ở đó, mà nghe người ta nói thì sao? Nhà này ở không hên, bán liền. Và thậm chí mai mốt mình thấy nhà nào đẹp hơn, mình không thích nữa, mình bán liền. Vậy thì cái nhà mình ở cũng tạm. Cái thậm chí là những cái gì chúng ta đang hành xử mọi đời sống hàng ngày đấy, tạm hết. Hôm qua buồn đó, bữa nay vui đó. Bữa nay hôm qua giận đó, bữa nay thương đó. Rồi thậm chí cái thân mình cũng tạm thôi. Cho nên khi chúng ta thấy tất cả nó là tạm, thì chúng ta không có bị những cái câu nệ chấp trước. Và nếu mà chúng ta thấy cái gì nó cũng trường tồn bất biến hết, Quý vị thấy không? Tiền để trong túi chứ ít khi nào ở lâu lắm. Bởi vì nó là cái tiền là nó phải bạc, vừa vô tay mình là sang tay người khác. Đi làm lãnh cái check vừa bỏ vô bang vậy đó, cái là ngày mai là bắt đầu phải ký check rồi đó. Phải pay bill rồi đó. Tối nay là về soạn mấy cái bill ra trả. Cho nên tiền của mình có được, mà thật ra nó là một phương tiện để đổi chác trong thế gian thôi, chứ nó không phải của mình. Mình chết mình cũng mang theo được, mà thật tình là nói là không có cái gì mình mang theo được hết. Cho dù mình có cái gì đi nữa rồi á, một là chôn, hai là thiêu, rồi cuối cùng mình đi chuẩn đi tới cái chỗ mà khúc nhiêu đó thôi. Hãy gọn thì vô một hũ, mà rộng rãi chút nữa thì xuống cái lõm nhỏ nhỏ mấy thước vậy đó, rồi là xong. Vì vậy cho nên tập được cái đó, mình quán chiếu được cái đó, để mình điều phục cái tâm mà khi mà nó muốn hơn thua đủ, nó muốn đủ thứ mà gọi là tranh giành, thì tự nhiên ví dụ như giờ mình chen lấn quá chừng mua được cái gì đó, nó thôi thay vì người ta không có mua được, mình mua được nhiêu đây đủ xài rồi. Cái hồi mà vô lúc mà mới bắt đầu dịch đó, khẩu trang hiếm dữ lắm. Thì có nhiều Phật tử đem lên đưa, Pháp Hòa nói thôi bây giờ mình chia nhau đi, chứ bây giờ chùa thì đông thật, nhưng mà bây giờ nếu mà mình thu nhận hết người khác không có xài. Bây giờ đến cái lúc mà thoải mái dư dả, quý Phật tử cúng Pháp Hòa nhận, cứ hết hộp này tới hộp kia mở cho mọi người ta tới người ta xài. Nhưng mà cái lúc mà hiếm khan thì mình phải chia nhau mà sử dụng. Thậm chí lúc cái nước rửa tay cũng hiếm đó. Cho nên là nếu chúng ta biết rằng tất cả là tạm thì chúng ta hành xả. Chữ hành xả đây nghĩa là chúng ta không câu nệ, không chấp trước, vì chúng ta thấy tất cả mọi sự chỉ là tạm. Và cái thứ ba là gì? Chánh niệm tỉnh giác. Hồi nãy thầy Đức Tạng, thầy Huệ Tạng buổi nói chuyện hôm nay nói về năm cái cách, năm cái câu quán niệm trong khi ăn. Tại vì nếu mà chúng ta ăn mà chúng ta không có cái quán niệm, không có cái chánh niệm về thức ăn á, thì có thể mình làm cho thân tâm mình bị bệnh. Là vì mình ăn những món mà không có lợi ích cho thân tâm. Thì cái bà cụ á, bà cụ hồi nãy Pháp Hòa nói chứng thần thông đó, thì bà quán á, là các thầy á, là phải có môi trường, phải có người bạn. Cái thứ ba là phải có phương pháp tu. Và cái thứ tư là gì? Thực phẩm. Tại vì các thầy đi khất thực, không có được chọn lựa. Rồi cho nên người ta cúng gì ăn nấy. Thì có nhiều thầy ăn những cái món ăn không có thích hợp với bao tử, không có thích hợp với cái đường tiêu hóa của mình. Cho nên các thầy khó chịu trong cái buổi chiều đó, và trong khi ngồi thiền đó. Cho nên đó cũng là một cái mà làm khó định tâm. Ví dụ mình ăn cái gì mà nó khó tiêu á, nó nóng ngực, nó bị hot burn á, rồi nó cứ ở lên khó chịu, nó làm cho mình không được trú tâm. Thì bà quan sát có bốn điều mà có thể làm cho một vị hành giả tu tiến hoặc là không tu tiến. Nếu mình muốn tu tiến á, thứ nhất là phải có môi trường, thứ hai là có bạn đồng tu, thứ ba là phải có phương pháp, thứ tư là cái ăn uống hàng ngày. Có phải không? Đó, bây giờ đại chúng, thật ra mình muốn tu tập tốt á, toàn thể đại chúng phải cùng tu. Từ các thầy, các sư cô, mọi người, đại chúng cùng tu. Tại vì mỗi người cùng tu thì nó có cái năng lực, nó đưa mình đi xa. Cho nên cái môi trường và cái người sống chung với mình. Rồi bây giờ ví dụ như giờ mình muốn tu tập, mình muốn nhịn nhục, nhưng mà ai đó xung quanh mình cứ gây khó dễ cho mình, làm cho mình cũng khó chịu lắm, làm cho cái tâm mình nó dao động và nó không có thể yên lắng được. Chờ thậm chí chỉ trừ lên tụng kinh phải gặp chứ ăn không muốn ngồi chung, tại sợ bị soi mói thế này thế kia. Cho nên đó là gì? Đó là những cái môi trường và con người nó không dễ cho mình. Cho nên trong cái quán nguyện, cái câu thứ tư hồi nãy, chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng tình thương, nuôi dưỡng cơ thể, ngăn ngừa tật bệnh, bảo hộ được môi sinh. Thật ra về cái mặt ăn uống mình có chánh niệm, thì về cái mặt tiếp xúc về cho tâm thức của mình cũng phải có chánh niệm. Tại vì thức ăn nó có loại thức ăn cho thân và nó có thức ăn cho tâm. Mà tâm ý mình mà tiếp xúc những cái gì không lành mạnh, không nên tiếp xúc, không nên tiếp xúc. Một ngày thí dụ như lỡ mà quý vị có cái email đó, mà một ngày người ta gửi vào trong email mình không biết bao nhiêu những cái thứ, mà nếu mà những cái mail đó mình thấy không, nó không có dính dáng gì tới mình hết, không cần đọc. Tại vì mình đọc xong rồi á, hay là phim ảnh cũng vậy. Cho nên con nít nó coi phim á cũng phải cẩn thận, những cái phim bạo động, hận thù, những cái phim mà gọi là chém giết cũng giảm đi. Tại vì trong những cái phim như vậy đó, nó rất nhiều những cái cảnh tượng rùng rợn, những cái âm mưu, những cái kỹ, cái cách thức tiêu diệt người này, đánh chém người kia, mà nó ảnh hưởng hết. Và gần đây có những cái phim mà cứ hở một chút là các đứa nhỏ nó có khuynh hướng nó đi tự vận. Thì nó cũng làm ảnh hưởng cái tâm thức của cái cộng đồng. Cho nên á, cái tâm thức của chúng ta nó rất quan trọng, tâm thức của cá nhân và tâm thức cộng đồng. Một người có thể tác động tới cộng đồng, nhưng mà nếu cái người đó họ sống tích cực, họ có thể tác động vào cái tâm thức cộng đồng bằng một cái ý thức, gọi là một cái tâm thức chánh niệm. Đó là mình nói về chánh niệm ăn uống, rồi chánh niệm tự thân là gì. Khi tâm hành, cái tâm ý mình nó khởi cái gì lên, mình biết rất là rõ tâm mình đang khởi cái đó. Để chi? Để mình điều phục nó trở lại. Mình đang nổi lên thì mình biết mình phải điều phục lại. Chỗ này không phải chỗ mình nói, cái cách này không phải là cách của mình phải làm, cho mình điều phục được cái đó. Thì bây giờ trong dựa theo câu này, lành thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Hãy cái tâm mà mình điều phục được thì cái sự an vui nó tới với mình. Thí dụ như mình vừa mở định nóng giận cái mình điều phục được nó, hay quá, hồi nãy mà nói nóng là không xong rồi, hư việc rồi. Và nhất là những người đi làm ăn, đối tác của mình, mình nóng nảy. Phải là mình đi làm mà mình đi làm mà có cấp trên, mà mình cứ nóng giận với cấp trên hoài, mình cũng khó mà làm việc lắm. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta đó, dù đời hay đạo gì cũng cần biết, ai cũng sống lấy tâm ra ứng xử. Mà nếu mà hằng ngày cái tâm mình được điều phục, như theo lời Phật đó, điều phục là gì? Là huấn luyện đó, là giáo hóa nó, là mình tịnh hóa nó, thì đi tới đâu cũng an lạc. Và trong kinh Phước Đức có câu vậy đó: ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh phước đức của tự thân. Ai mà sống được như thế, sống gì? Biết sống là phải biết, biết tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu. Sống mà biết mình biết ta thì đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh. Hồi đó nó có cái quyển bối á, Khổng Minh Gia Các Thần Số, để hai câu trong đó: biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tri kỷ tri bỉ bách chiến bách thắng. Mình biết được mình biết được người thì không có cái một cái trận trận đây không là một cái chiến trận, mà bất cứ mình lâm vào một cái hoàn cảnh nào, mình cũng đều có thể vượt thắng được, sống an ổn được. Tại vì mình biết mình biết người, tới đâu mình biết mình là ai, ngồi đâu cho nó đúng, tới đâu mình biết mình là cái gì, mình ăn uống như thế nào, thậm chí mình đi tới đâu việc gì đó mình ăn mặc sao cho nó đúng. Ta nhìn cái cách ăn mặc mình ta biết mình là người biết chuyện. Mình ăn uống mình biết việc, ta nói mình là người biết. Thậm chí ăn một lần người ta mời mình, lần khác mình mời, lần nào người ta mời không mà không thấy mình mời, ta nói sao? Không biết chuyện. Ta nói cái người mà biết được á, điều phục được. Cho nên cái câu này Đức Phật dạy về tâm, mà phẩm này là phẩm tâm mà, thì tất cả những cái gì nó thuộc về những cái tâm ý của chúng ta thì Đức Phật dạy. Và cái câu này là khó thay điều phục tâm, mà hãy người nào điều phục tâm là sao? An lạc nó tới. Thì đó là cái câu mà hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Thứ nhất là nhớ tâm mình nó chạy nhảy mông lung, khó nắm bắt. Vì nó khó nắm bắt cho nên chúng ta phải luôn luôn quan tâm nó để điều phục nó. Mà người nào điều phục nó thì người đó có được sự tỉnh giác an lạc. Cảm ơn đại chúng. Chúng ta hôm nay học câu thứ 35 của Kinh Pháp Cú. Chúc đại chúng an lạc, và lấy cái câu này làm một trong những cái câu rất quan trọng Thật ra trong cuộc sống không có gì ngoài tâm hết á. Mà tâm an lạc là mọi việc sẽ bình an. Xin gặp đại chúng tuần sau.